Chương 38, đệ đệ La Hoa mẹ, La Hoa làm sao vậy? Suốt cuộc vì sao lại nên nông nỗi này? Giờ phút này trong lòng La Phong hoảng loạn còn hơn lúc, trước khi giết chết Lý Uy, Tiểu Phong, con cũng đừng hốt hoảng quá. Mẫu thân cùng Tâm La nói tiếp, có chút nức nở trong giọng nói, đệ đệ của con suýt chút nữa thì chết đuối. Cũng may là cứu được, nên cũng không cần lo lắng nữa chết đuối. Mẹ, rốt cuộc sao lại thế này? La Phong không thể lý giải nổi. Làm sao đệ đệ có thể gặp chuyện không may ở bên trong căn cứ? Rõ ràng là có bảo mẫu đi theo mà. Tiểu Phong, là thế này, chiều hôm qua bảo mẫu mang theo đệ đệ Tiểu Hoa đi dạo chơi, ngắm cảnh trong công viên bên cạnh. Lúc đó, nó gặp bố mẹ cô bạn gái, Tiểu Nam, nên cùng đi bên cạnh nói chuyện. La Phong mặt mũi bắt đầu nhân lại, chuyện bạn bè trai gái của đệ đệ La Hoa, hắn cũng e ngại chưa muốn nói để cha mẹ biết. Mà lần này, cha mẹ của bạn gái La Hoa tìm đệ đệ. Rõ ràng là có chuyện. Lúc ấy đệ đệ nuôi nói bảo mẫu tránh đi, cho hắn nói chuyện riêng từ một chút. Một chút đó chừng khoảng một giờ đồng hồ. Rồi cha mẹ Tiểu Nam cũng đi trong giọng nói mẫu thân có chút khàn khàn, nghe như khóc. Sau đó đệ đệ con nói muốn một mình đi dạo công viên, nên nói bảo mẫu đến cửa công viên chờ hắn. Bảo mẫu cũng cho rằng công viên không có gì nguy hiểm cho nên cũng đồng ý. Nhưng ai mà ngờ được đệ đệ đi dạo chơi trên mặt hồ đóng băng. Đóng băng, gặp đúng vết nứt trên mặt băng do bọn trẻ con chơi đùa. Không ngờ cuối cùng mẹ đệ bị ngã rơi xuống hồ chìm dưới lớp băng. La Phong nghe được sắc mặt có chút tái nhợt, thì biết đệ đệ cuối cùng không có việc gì, nhưng rơi hồ nước lạnh, chân đệ đệ lại tàn tật, chắc chắn vô cùng nguy hiểm, cơ hồ là hẳn phải chết. May mắn lúc ấy có một gã võ giả trong trẻ tuổi trong khu chúng ta, tên Khương Nghị, nhảy luôn xuống đập tan nước băng, lặn sâu xuống bên dưới, cuối cùng tìm cứu được đệ đệ con lên trên. Khi đó nó đã ngừng thở, may mà Khương Nghị cũng hiểu được một chút cấp cứu, đem được cái mạng nhỏ của đệ đệ con về. Về sau thầy thuốc nói, nếu chỉ chậm một chút là thôi xong rồi. Không biết cha mẹ của Tiểu Nam kia nói gì đó tàn nhẫn đến mức làm con ta uất ức đi tự tử. Bọn họ có còn là người không chứ? Mẫu thân giọng nghẹn ngào, bàn tay La Phong cũng nắm chặt lại. Đệ đệ vì bị tàn tật nên ít đi đâu, chỉ thui thủi ở nhà một mình, ngay cả học hành cũng là theo chương trình dạy học từ xa thông qua mạng. Trước mặt người thân, đệ đệ có phần vui vẻ hoạt bát, nhưng thực chất trong lòng lại rất cô đơn. Nói về tố chất tâm lý thì thực ra đệ đệ cũng có phần yếu đuối. Cha mẹ của Tiểu Nam kia chắc cũng vì lo lắng cho tương lai con gái nên nói những lời nặng nề, làm cho con ta biết thân biết phận mà tự rút lui. Kỳ thật mọi người giống nhau. Trong lòng La Phong, cha mẹ và đệ đệ vô cùng quan trọng. Cha mẹ Tiểu Nam cũng thế, hết mực yêu thương và quan tâm con gái họ. Mẹ, đệ đệ hiện tại thế nào? La Phong lo lắng hỏi. Thầy thuốc nói mọi chuyện cũng tạm ổn rồi, nhưng đệ đệ con vẫn còn chút vấn đề về tình cảm, cha mẹ vẫn đang chăm sóc nó, chỉ sợ đệ đệ con lại làm cái gì thêm việc gì ngốc nghếch. Mẫu thân cùng Tâm Lan lắc đầu nói, Tiểu Phong, con về sớm một chút, chắc Tiểu Hoa cũng có nhiều chuyện không thể tâm sự với chúng ta. Dù sao La Phong và La Hoa cùng là những người trẻ tuổi, cũng dễ dàng cảm thông cho nhau. Dạ, sáng mai con có thể về đến nhà. La Phong gật đầu nói, đợi sau khi bán xong đàm trứng lông đàn và y phục tác chiến thì La Phong sẽ đi xe lửa về nhà. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, La Phong ngồi trên ghế salon với tâm trạng chịu nặng. Nhiều năm nay, kỳ thực đệ đệ cũng không tệ lắm. Nhất là từ lúc chuyển đến tiểu khu Minh Nguyệt quen biết Tiểu Nam, đệ đệ vui vẻ hạnh phúc, nhưng không nghĩ tới. Mối tình đầu này có thể cho đệ đệ vui vẻ, nhưng cũng có thể cho làm đệ đệ đau khổ tới mức muốn tự sát. Mối tình đầu thất bại, so với người thường, đối với đệ đệ quả là một sự đả kích to lớn. Cha mẹ Tiểu Nam có thể cũng vì đệ đệ của ta tàn tật nên mới ngăn cản hai đứa yêu nhau. La Phong hít sâu một hơi nhanh, nếu lần này vận khí tốt, sinh mệnh chi thủy cần 30 ức hoa hạ tệ, nó không chừng thu nhập lúc này cũng đã đủ 300 ức. Long đàn đứng yên không đáng giá như vậy, quan trọng nhất là bộ y phục tác chiến cùng bảo kiếm, hy vọng là Estet, như quả thật là giàu to rồi. La Phong tự mình cũng không có cách nào phân biệt rõ, cái này cần một chút đồ nghề tương đối chuyên nghiệp, nhưng dụng cụ này La Phong cũng không có. Hắn cũng không muốn cho người của Liên minh Atra hoặc là võ quán cực hạn kiểm tra gì gì đó món đồ của mình. Thời gian chia ra, quá khứ, cạch, 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 tiếng gõ cửa vọng đến. La Phong đi ra mở cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa phòng đứng một trung niên râu cá trên mặc áo da, lưng khoác một cái ba lô to đùng. Hắn vừa thấy La Phong, thì La Phong cảm giác được trong ánh mắt có một tia sắc bén của võ giả. Lập tức, hắn mỉm cười nói, ông là Ngụy tiên sinh phải không, Vương Hầu? La Phong nhíu mày một cái, trong quảng cáo trên diễn đàn võ giả có ảnh chụp. Đúng vậy, Vương Hầu mỉm cười nói, mời vào. La Phong mời hắn vào đi sau, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Hai người ngồi ở ghế sofa, nghe nói Ngụy tiên sinh nói người có thứ tốt. Vương Hầu nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lại phảng phất sự hưng phấn khi nhìn thấy con mồi. La Phong mỉm cười, trực tiếp mở ba lô vĩ đại mình mang theo. Trong ba lô chiếm không gian lớn nhất chính là quả trứng long đàn to màu xanh kia. La Phong cầm long đàn, rồi sau đó đặt trên ghế sofa, cười nhìn về phía Vương Hầu. Vương Hầu, đây là một quả long đàn. Nói vậy ngài cũng tra ra đó là loại long đàn nào. Long đàn giá trị hơn trăm ức. Chẳng lẽ là long đàn của Đông Hải Thanh Long? Cái này khiến Vương Hầu sợ tới mức nhảy dựng. La Phong dùng mình, Đông Hải Thanh Long. La Phong dùng mình. Đó là một con vương cấp quái thú, so với cấp lãnh chủ cường đại hơn nhiều. Hơn nữa đã qua nhiều năm, như vậy, long đàn của Đông Hải Thanh Long cũng vẻn vẹn có một quả xuất hiện. Trong trang web võ giả tương truyền lúc ấy bán ra rõ ràng với giá trên trời nhiều hơn trăm ức. Lão quái đản này mắt mũi sao vậy? Cứ tưởng làm ăn lâu như vậy thì liếc mắt là có thể nhận ra. La Phong lắc đầu không lên tiếng. La Phong sao lại không biết trên toàn thế giới đến nay phát hiện được tổng cộng bao nhiêu long đản? Những vương hậu này tận mắt cũng mới nhìn thấy hai quả mà thôi. Chỉ dựa vào nhãn lực của hắn thì làm sao mà nhận ra đây là long đản gì? Không đúng, long đản thanh long so với cái này lớn hơn. Vương hậu lại nói, ta cũng không nói là long đản thanh long. Nguyên bao kiểm nghiệm một lần đi, La Phong nhịn không được nói. Mình cũng đâu có nói cái gì đó, mà giá cả hơn trăm ức, cũng chỉ nói có một quả trứng. Đây chính là lần đầu ta mua long đản đản. Chập chập, vương hầu hai mắt sáng lên. Long đản vương hầu nhanh chóng bích mở ba lô mình. Bên trong có ba hộp hòm mật mã. Hắn lấy ra trong đó một cái hòm mật mã. Sau khi mở thì lấy ra một bộ dụng cụ hình dạng con nhện với các sen, sữa dán lên bề mặt long đản. Lập tức trên màn hình dụng cụ nhanh chóng hiện lên một đồng lớn số liệu. Vương hầu vừa nhìn số liệu vừa cười nói, Ngụy tiên sinh, người thật sự là lợi hại đó. Bấy nhiêu long đản đều có thể đoạt được. Hiện nay trên thế giới, quái vật được gọi là lòng cũng không hề dễ động vào. Trắc nghiệm xong chưa? La Phong nhìn về phía màn hình. Nhanh thôi Vương Hầu cười nói. Không vội lắm. À, Vương Hầu mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lên màn hình cười, nhìn về phía La Phong. Căn cứ số liệu đối chiếu, đây là một long đàn của Thiết Giáp Long. Thiết Giáp Long, trong toàn bộ thế giới quái thú họ, long coi như là hạn trên. Như vậy giá cả một quả long đàn, dựa theo thị trường thì ta biết là ngươi cũng đã rõ khoảng 50 ức hoa hạ tệ. La Phong, lúc trước đương nhiên đã điều tra qua giá thị trường, 50 ức, đích thực xem như giá cả rất hợp lý. Cho dù mình bán cho liên minh cũng không thể dưới giá này. Được, La Phong cười, về cứ giá này, ta làm buôn bán là nhờ tiếng lành đồn xa. Vương Hầu cười, việc buôn bán chú ý đích tiểu thành đại. Nếu ta chặt chém, ngươi tàn nhẫn. Ngươi trở về khẳng định lại lên diễn đàn nói ta. Về sau của ta danh dự thấp, không buôn bán nổi nữa, cho nên phàm là buôn bán với ta. Biết biết cách đối nhân xử thế của Vương Hầu ta, La Phong thay thế, chỉ mỉm cười. Ngụy tiên sinh, Vương Hầu nhịn không được nói, ngươi hẳn là còn có vài thứ gì sao? Vẫn còn. La Phong gật đầu, trực tiếp lấy từ ba lô ra một thanh bảo kiếm có kèm. Theo vỏ kiếm, Vương Hầu nhìn thấy vỏ kiếm thì sáng mắt lên, kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong. Đây chính là một thanh kiếm đích thực là tốt, chỉ cần vỏ kiếm là giá cả đã đủ kinh người. Có thể cho ta xem không? Xin mời. La Phong có chút chờ mong. Cái thanh bảo kiếm này không biết là cấp bậc gì, ít nhất là S cấp series 9 này. Soạt giúp bảo kiếm, Vương Hầu cẩn thận xem xét nhịn không được gật đầu. Kiếm tốt, thật sự là một thanh kiếm tốt. Mười phân là bảo kiếm của một chiến thần sử dụng. Nếu ta xem không sai thì đây là một thanh bảo kiếm cấp SS. Cái chuôi bảo kiếm này đích thật là rất đáng giá. La Phong trong lòng vui sướng, không nghĩ tới bảo kiếm này chính là cấp SS. Giá cả vũ khí như bảo kiếm còn phải xem mức độ hoàn hảo của nó. Vương Hầu cười nói, một thanh bảo kiếm chế tạo thành công thì có độ hoàn hảo cấp G. Có điều khi võ giả cùng quái thú chiến đấu thì thân bảo kiếm đã bị một chút tổn hại rất nhỏ nhìn không thấy. Thời gian càng lâu, hư hao càng tích lũy lại cho đến một ngày. Binh khí sẽ gãy ngay trong lúc chiến đấu. La Phong gật gật đầu. Kiểu như binh khí cấp A thì chỉ có thể cùng quái thú cấp A đối diện chém giết mà không chịu hư hao ngay. Nói rõ ràng ra thì binh khí cũng có thể gãy. Càng hoàn hảo thì giá cả lại càng cao, hoàn hảo càng thấp, giá cả tự nhiên lại càng thấp. Ta kiểm nghiệm một lần. Vương Hầu lập tức mở một cái hộp mã số khác, lấy ra một bộ dụng cụ tiến hành kiểm nghiệm. Ánh sáng mơ hồ từ trong dụng cụ bắn ra bao phủ thanh bảo kiếm. Trên màn hình của dụng cụ lập tức hiện lên một đám lớn số liệu tin tức. Sau đó căn cứ vào những số liệu thu thập đó, nhanh chóng cho ra kết quả. Độ hoàn hảo 100. Vương Hầu kinh ngạc hô một tiếng. Độ hoàn hảo 100. Vương Hầu kinh. Nội tề.